Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Art of the Commonplace, The Agrarian Essays of Wendell Berry là tuyển tập 20 tiểu luận của nhà văn, nhà thơ và nông dân Wendell Berry do Norman Wiersbe biên tập và giới thiệu. Cuốn sách không kể một câu chuyện tuyến tính, mà tập hợp những lập luận được Berry phát triển trong nhiều năm về nông nghiệp, kinh tế, tôn giáo, văn hóa và mối gắn bó với nơi chốn. Trọng tâm của ông là một viễn kiến nông nghiệp. Hiểu theo nghĩa rộng hơn việc canh tác con người cần sống trong những giới hạn của đất đai, chăm sóc đất như một điều kiện của đời sống chung và chịu trách nhiệm về hậu quả từ lựa chọn tiêu dùng lẫn lao động của mình. Berry phê phán nông nghiệp công nghiệp, sự tập trung quyền lực kinh tế và khuynh hướng tách con người khỏi cộng đồng địa phương. Tuy vậy, mục đích của sách không chỉ là hoài niệm về nông thôn. Nó đặt câu hỏi đạo đức thực tế nền kinh tế đang phục vụ điều gì, lao động có phẩm giá ra sao và một cộng đồng khỏe mạnh cần gì để tồn tại lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nông nghiệp là một cách tổ chức toàn bộ đời sống, không chỉ là sản xuất lương thực. Berry dùng từ nông nghiệp theo nghĩa văn hóa và đạo đức, chứ không giới hạn ở nghề trồng trọt. Theo cách nhìn này, một xã hội có tính nông nghiệp là xã hội hiểu rằng thức ăn, đất nước, lao động, gia đình và cộng đồng phụ thuộc lẫn nhau. Vì thế, việc mua một món ăn rẻ không đơn thuần là giao dịch cá nhân nếu mức giá ấy được tạo ra bằng đất bị bạc màu, người lao động bị trả công thấp hoặc cộng đồng nông thôn bị suy kiệt. Berry phản đối thói quen coi nông nghiệp là một ngành công nghiệp có thể tối đa hóa đầu ra bằng cách tách từng khâu khỏi hệ quả chung. Ông cho rằng lối tư duy đó dễ biến đất thành nguyên liệu, động vật thành đơn vị sản xuất và người nông dân thành người vận hành phụ thuộc vào doanh nghiệp lớn. Thay vào đó, ông nhấn mạnh sự toàn vẹn, nghĩa là đánh giá một quyết định bằng ảnh hưởng của nó đến cả hệ thống sống. Điều này cũng mở rộng tới người không làm nông. Người sống ở thành phố vẫn liên quan tới nông nghiệp qua thức ăn, cách sử dụng năng lượng, lựa chọn thị trường và sự hiểu biết hoặc thờ ơ của mình về nguồn gốc hàng hóa. Bởi vậy, tuyển tập đề nghị độc giả nhìn lại đời sống thường ngày như một mạng quan hệ nơi sự tiện lợi ngắn hạn có thể tạo ra chi phí dài hạn cho đất đai và xã hội. Thứ hai, chăm sóc đất là trách nhiệm liên thế hệ thay vì quyền khai thác vô hạn. Một lập luận bền vững trong sách là đất không phải tài sản để một thế hệ khai thác đến cạn kiệt rồi bỏ lại. Berry xem đất như một sự ủy thác nối người đã sống, người đang sống và người chưa sinh ra. Quan điểm này làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá thành công trong nông nghiệp. Một vụ mùa lớn hay lợi nhuận cao chưa đủ để chứng minh cách làm là tốt nếu nó làm xói mòn đất, gây ô nhiễm nước, giảm đa dạng của cảnh quan hoặc khiến nông trại không thể tiếp tục tồn tại. Với Berry, người nông dân giỏi không chỉ biết lấy sản phẩm từ ruộng vườn mà biết gìn giữ và bồi đắp khả năng sinh sản của đất. Tư tưởng ấy cũng có chiều kích đạo đức. Con người không đứng ngoài tự nhiên để kiểm soát nó hoàn toàn, mà là thành viên có nghĩa vụ trong một cộng đồng rộng hơn, gồm đất, cây cối, vật nuôi và các thế hệ tương lai. Sự tôn trọng nhịp điệu mùa vụ, vì vậy không phải là thái độ lãng mạn chống tiến bộ, mà là sự thừa nhận giới hạn vật chất và sinh học. Berry cảnh báo rằng khi khoa học, kỹ thuật hoặc vốn đầu tư được dùng mà thiếu sự cẩn trọng này, chúng có thể tăng năng suất trước mắt nhưng làm suy yếu chính nền tảng nuôi sống con người. Lập luận của ông yêu cầu thay câu hỏi làm sao khai thác nhiều hơn bằng câu hỏi làm sao sử dụng mà vẫn để lại một nơi chốn có thể sống được. Thứ ba, kinh tế địa phương phải tính đến giá trị bị nền kinh tế công nghiệp bỏ sót. Trong các bài viết về kinh tế nông nghiệp, Berry đối lập nền kinh tế công nghiệp với điều ông gọi là một trật tự kinh tế lớn hơn của đời sống. Nền kinh tế công nghiệp thường đo thành công bằng tốc độ, sản lượng, doanh thu và khả năng cạnh tranh. Nhưng theo Berry, các thước đo đó thường không ghi nhận những mất mát thật, như đất bị thoái hóa, sự phụ thuộc vào nhiên liệu và hóa chất, kỹ năng địa phương bị mai một, hay việc tiền rời khỏi cộng đồng để chảy về những tổ chức ở xa. Vì vậy, hàng hóa rẻ trên thị trường có thể đắt hơn nhiều nếu tính đủ chi phí sinh thái và xã hội. Lời kêu gọi về kinh tế địa phương của ông không phải là chủ trương cô lập mọi địa phương khỏi thế giới. Điểm chính là cộng đồng nên duy trì năng lực đáp ứng một phần nhu cầu cơ bản của mình, đặc biệt là thực phẩm, bằng những quan hệ có thể nhìn thấy và chịu trách nhiệm. Khi người sản xuất và người tiêu dùng gần nhau hơn, việc ai gánh hậu quả của một quyết định cũng rõ ràng hơn. Berry cũng liên kết kinh tế với niềm vui trong lao động. Ông phê phán mô hình làm việc bị phân mảnh, nơi lao động chỉ là điều phải chịu đựng để rồi con người tìm sự bù đắp trong tiêu dùng giải trí. Một công việc có ích được làm cẩn trọng và gắn với cộng đồng có thể tự nó là nguồn của phẩm giá và sự hài lòng. Đây là sự phê phán sâu sắc đối với quan niệm đồng nhất thịnh vượng với mức tiêu dùng ngày càng lớn. Thứ tư, nơi chốn. Gia đình và cộng đồng tạo ra trách nhiệm cụ thể hơn những khẩu hiệu trừu tượng. Mary bảo vệ sự gắn bó với nơi chốn bởi ông tin rằng trách nhiệm có sức nặng nhất khi con người biết rõ vùng đất, hàng xóm, lịch sử và giới hạn của nơi mình sống. Trong lập luận này, địa phương không chỉ là tọa độ trên bản đồ, nó là không gian của ký ức, lao động, quan hệ thân thuộc và những hậu quả mà người ta không thể dễ dàng bỏ đi. Một người chỉ xem nơi ở như điểm tạm dừng để theo đuổi cơ hội ở nơi khác có thể ít có động lực hơn để bảo vệ đất, nguồn nước hay các thiết chế cộng đồng lâu dài. Tuy nhiên, Barry không biến tình yêu quê hương thành sự khép kín hay bài ngoại. Ông đặt trọng tâm vào việc học cách cư xử tốt với một nơi cụ thể thay vì đưa ra những tuyên bố đạo đức rộng lớn nhưng không dẫn tới trách nhiệm thực hành. Gia đình và cộng đồng cũng quan trọng vì chúng là nơi truyền lại kỹ năng, chuẩn mực chăm sóc và ký ức giữa các thế hệ. Khi những quan hệ này suy yếu, cá nhân dễ lệ thuộc hơn vào thị trường vô danh và bộ máy tập trung. Barry đặc biệt quan tâm đến sự tan rã xã hội đi kèm với việc nông nghiệp bị công nghiệp hóa khi các trang trại gia đình biến mất và đời sống địa phương mất đi nền tảng kinh tế. Dù người đọc có đồng ý hoàn toàn với ông hay không, quan điểm này buộc ta xem xét một điều thiết thực: quyết định của mình có giúp duy trì khả năng sống chung tại nơi mình đang thuộc về hay không. Cuối cùng, tôn giáo và ơn gọi đưa sự kính trọng vào lao động, nhưng cũng tạo nên giới hạn tranh luận của sách trong phần bàn về tôn giáo. Barry gắn đạo đức đất đai với quan niệm rằng đời sống vật chất không tách rời đời sống tinh thần. Ông phản đối việc tôn giáo chỉ quan tâm đến cứu rỗi cá nhân mà bỏ qua cách con người đối xử với thân thể, thực phẩm, đất đai và những sinh thể khác. Với ông, nếu thế giới tự nhiên có giá trị được ban cho, thì sự phá hoại nó không thể được xem là vấn đề kỹ thuật đơn thuần. Khái niệm ơn gọi đặc biệt quan trọng. Công việc không chỉ là phương tiện kiếm sống, mà có thể là cách thực hiện nghĩa vụ với người khác và với thế giới sống, khi nó được làm bằng tri thức, sự tiết chế và lòng tôn trọng. Nhờ đó, Barry nối công bằng với lao động cụ thể thay vì chỉ đặt công bằng trong các chương trình hay khẩu hiệu chính trị. Cách tiếp cận này giải thích vì sao ông đề cao người nông dân, người thợ và những người chăm sóc các điều kiện căn bản của sự sống. Đồng thời, đây cũng là phần có thể khiến một số độc giả thế tục hoặc có khuynh hướng cấp tiến cảm thấy xa cách. Barry dựa đáng kể vào ngôn ngữ đức tin, gia đình và truyền thống địa phương, trong khi ông thường hoài nghi các giải pháp quản lý tập trung và sự lạc quan về công nghệ. Tuy nhiên, ngay cả khi không chia sẻ nền tảng tôn giáo của ông, người đọc vẫn có thể tiếp nhận câu hỏi cốt lõi liệu một xã hội có thể gọi mình là đạo đức nếu sự tiện nghi của nó phụ thuộc vào sự xuống cấp của đất và sự vô hình hóa người lao động hay. Kết luận, The Art of the Commonplace phù hợp nhất với người quan tâm đến nông nghiệp bền vững, thực phẩm, đạo đức môi trường, kinh tế địa phương, tôn giáo và đời sống cộng đồng. Nông dân, người làm giáo dục, sinh viên ngành môi trường, độc giả nghiên cứu văn hóa Mỹ hay bất cứ ai muốn hiểu sâu hơn về hệ quả của nền kinh tế thực phẩm hiện đại đều có thể tìm thấy ở đây một khung suy nghĩ giàu tính liên kết. Đây không phải sách hướng dẫn canh tác, cũng không đưa ra một chương trình chính sách đơn giản. Lợi ích thực tế của nó nằm ở việc giúp người đọc đặt những câu hỏi chính xác hơn về nguồn gốc thức ăn, chất lượng công việc, quy mô kinh tế và trách nhiệm với nơi mình sống. Lợi ích trí tuệ là thấy rõ vì sao các vấn đề thường bị tách rời như đất, sức khỏe, gia đình, tín ngưỡng và thị trường thực ra liên quan chặt chẽ với nhau. So với nhiều sách về môi trường, tập trung vào dữ liệu khoa học, khủng hoảng khí hậu hoặc giải pháp kỹ thuật, tuyển tập này nổi bật bởi giọng văn tiểu luận đạo đức và văn hóa. Barry không chỉ hỏi phải giảm thiệt hại môi trường bằng cách nào, mà còn hỏi kiểu người và kiểu cộng đồng nào có thể sống mà không gây thiệt hại ấy. Sức mạnh riêng của sách đến từ sự thống nhất giữa tư tưởng và kinh nghiệm của một tác giả gắn bó lâu dài với nông trại ở Kentucky. Chính sự gắn bó đó khiến phê phán của ông vừa cụ thể vừa đòi hỏi người đọc tự xem lại những thói quen bình thường nhất của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Wendell Berry, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!